trình hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ năm hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, trục xuất là một quá trình mà tống xuất những người không phải công dân Mỹ ra khỏi lãnh thổ Mỹ nếu họ phạm pháp hoặc vi phạm luật di trú Hoa Kỳ. Vậy thì những cái phạm pháp nào, những cái vi phạm nào sẽ bị trục xuất, và một khi có lệnh trục xuất thì sẽ trải qua quá trình từ đầu chí cuối ra sao, có được cái sự can thiệp kêu gọi cầu cứu ở đâu không, và một khi bị trục xuất ra khỏi Mỹ thì có cơ hội trở lại nước Mỹ trong tương lai hay không? Xin quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về quy trình trục xuất của Mỹ giữa lúc mà vấn đề biên giới của Hoa Kỳ đang nóng bỏng với rất nhiều các vụ trục xuất nhanh và các vụ trục xuất theo tiến trình như xưa đang diễn ra hàng ngày hàng giờ tại biên giới Hoa Kỳ. Cùng tìm hiểu ngày hôm nay với luật sư di trú Khanh Phạm nhé. Trà My xin chào luật sư Khanh, cảm ơn anh trở lại với chương trình hôm nay.
Khanh xin kính chào chị Cẩm My và kính chào quý vị khán giả của Đài Voa.
Dạ, thưa quý vị, trong lúc mà theo dõi chương trình, quý vị có những thắc mắc riêng tư về di trú Hoa Kỳ cứ để trong phần bình luận, chúng ta sẽ được giải đáp trực tiếp nhé. Thưa luật sư Khanh, nói về trục xuất và những cái quy định về trục xuất của Mỹ thì ngày hôm nay xin anh giới thiệu với quý khán thính giả về cái quy định di trú Mỹ, nó quy định về cái vấn đề trục xuất như thế nào, mà cái câu hỏi lớn nhất là ai cũng thắc mắc là những cái vi phạm nào, những cái tội nào, những ai sẽ có là phải nằm trong cái diện phạm vi là bị trục xuất của Mỹ thôi.
Trước hết đó là trong cái luật di trú của Mỹ có chia ra cái phần 212, thì cái phần 212 có liệt kê ra coi như là những cái trường hợp nào mà cái người đang ở bên Mỹ có thể bị trục xuất. Thì cái đầu tiên á là cái quý vị nhớ nha, là lúc mà vào Mỹ mình có hai cái khái niệm. Một là mình bước vào, có nghĩa là cái admission, có nghĩa là để mà mình vào Mỹ thì mình được có quyền vào Mỹ. Và cái thứ hai là một khi mình ở trong Mỹ rồi thì cái vấn đề thứ hai là về gọi là deportation hoặc là deportability, có nghĩa rằng là cái cơ hội bị trục xuất là như thế nào nếu mình đã đặt chân vào Mỹ rồi. Thì với hai cái khái niệm nó, Khanh muốn quý vị nghĩ như vậy này. Cái một phần 212 có nói rằng là nước Mỹ có thể trục xuất những người nào mà vào Mỹ bất hợp pháp mà không được phép mà bên hải quan Mỹ hoặc là bên lãnh sự Mỹ cho vào. Có nghĩa rằng là cái phần 212A A16C á có nói rằng là nếu mà những người nào enter Mỹ without inspection, có nghĩa là những người nào vào Mỹ mà không được bên hải quan xét duyệt và không cho phép vào, thì những người đó sẽ bị trục xuất cho dù họ có phạm tội hay không. Không, nếu họ chỉ vào Mỹ bất hợp pháp thôi thì bên sở di trú Mỹ có quyền trục xuất rồi. Cái đó là một trong những cái cớ mà bên bộ phận thực hành về trục xuất họ dùng nhiều nhất, bởi vì phần lớn những người vào Mỹ là coi như họ vào bất hợp pháp. Có nhiều người sau đó họ có những cái tội hình sự, nhưng mà cái chút đó thì mình sẽ nói sau. Còn phần lớn là những người vào nước Mỹ là vào Mỹ bất hợp pháp, nên một khi họ bị bắt để mà vào trục xuất thì cái tội danh được nêu ra trong cái giấy mà triệu tập họ để mà đi ra tòa lúc nào cũng nói rằng là quý vị là người của nước ABC, trong ngày này, tháng này, năm này, quý vị có vào nước Mỹ ở địa điểm này, và lúc quý vị vào, quý vị không có được bên hải quan Mỹ hoặc là được bên chính quyền Mỹ chấp thuận cho quý vị vào, bởi vì vậy nên quý vị đang bị trục xuất. Thì cái đó là giống như cái giấy khởi tội của những người mà bị trục xuất bên Mỹ á. Còn ngoài ra, cái đó là cái phần là nếu mà mình vào bất hợp pháp nha. Còn ngoài ra sau đó cái phần 212 có liệt kê ra nữa về những cái tội danh mà những cái người nào mà vi phạm thì có thể bị trục xuất. Mà bây giờ Khanh đi đi xuống một chút nha. Nếu người nào mà trong cái quá trình mà có vào nước Mỹ trong vòng 5 năm mà những người đó mà coi như họ có giúp mà coi như là buôn người qua biên giới thì những người đó sẽ bị trục xuất nè. Những người nào làm hôn thú giả nè, bị trục xuất nè. Những người nào mà có cái cưới, có thẻ xanh 2 năm qua vụ cưới hỏi nhưng mà sau đó lại coi như vô hiệu hóa đi cái cuộc hôn nhân đó, cái từ gọi là annul nhé, annul coi như là xóa bỏ cái cuộc hôn nhân chứ không phải là ly dị. Một những người nào mà họ vô hiệu hóa cái cuộc hôn nhân đó thì và bên họ không có thể nào chứng minh được cái cuộc hôn nhân của họ thật thì những người đó có thể bị trục xuất này. Những người nào mà phạm cái tội đi ngược đạo đức của xã hội, một tội là thì có thể bị trục xuất rồi nè. Những người nào có thẻ xanh trong vòng 5 năm đầu tiên sau khi họ có thẻ xanh họ phạm một tội và đi ngược lại đạo đức với xã hội thì có thể bị trục xuất. Hoặc những người nào đang ở bên Mỹ và lâu hơn cái thời gian 5 năm đó, có thể 10 năm, 20 năm, mà họ bị tổng cộng là hai cái tội mà đi ngược lại cái luật đạo đức của bên xã hội, thì họ có thể bị trục xuất nè. Và những người nào họ coi như là được bị phạm tội nặng, hình sự nặng hơn, có nghĩa là từ aggravated felony, sẽ bị trục xuất. Những người nào mà coi như là trốn đi cái sự bắt của bên những nhân viên hải quan, có nghĩa là đang đang lái xe mà thấy nhân viên hải quan chạy lại muốn bắt mà họ chạy trốn, họ rồ xe họ chạy đi, những người đó bắt thì có thể bị trục xuất nè. Những người nào buôn bán thuốc phiện, những người nào buôn bán thuốc mà không có đơn từ, mà coi như là liên quan tới những cái thuốc cấm của bên nước Mỹ, thì sẽ bị trục xuất. Những người nào mà vào nước Mỹ và sau đó là coi như là có thể được chỉnh rằng là những người nghiện ngập về thuốc phiện hay này nọ, thì sẽ bị trục xuất. Những người nào mà vào Mỹ mà đang có ý đồ rằng là mà muốn làm khủng bố, hoặc là muốn đi làm gián điệp cho nước ngoài để mà lấy thông tin của bên nước Mỹ, thì sẽ bị trục xuất nè. Những người nào mà có vi phạm tội hình sự về bạo hành gia đình, bạo hành trẻ em, ấu dâm, mà giết người này nọ, thì sẽ bị trục xuất nè. Những người nào mà trong cái những cái dây chuyền buôn người, hoặc là có liên quan tới buôn người cho đi làm, hoặc là buôn người cho những cái tội coi như buôn người cho sexual trafficking, hoặc là bên labor trafficking, thì những người đó sẽ bị trục xuất. Những
À,
người nào
buôn
mà
người
không,
cưỡng bức lao động hoặc là buôn người bắt buộc mại dâm.
dạ đúng rồi, hoặc những người nào mà coi như là đưa thông tin sai với sở di trú để mà được những cái thị thực để mà vào Mỹ, thì sẽ có bị trục xuất. Những người nào mà đã bị có cái lệnh trục xuất rồi, thì sẽ bị tái trục xuất lại. Những người nào mà chứng minh, hoặc là họ nói họ là người có quốc tịch Mỹ, nhưng mà thực tế họ không phải là người có quốc tịch Mỹ, thì sẽ bị trục xuất. Và những người nào mà sẽ vào nước Mỹ mà coi như là cái sự hiện diện của họ sẽ có nguy cơ tới an ninh quốc gia, hoặc là an ninh nội địa của Mỹ, thì sẽ bị trục xuất. Những người nào mà có liên quan tới những chế độ fascist và Nazi hồi xưa, thì sẽ bị trục xuất. Rồi cái này cái quan trọng nè, trong vòng 5 năm sau khi vào Mỹ, những người nào mà có nguy cơ thành một cái tệ nạn của xã hội, có nghĩa là cái từ public charge ở đây á, có nghĩa là mình sẽ dùng những
Gánh nặng xã hội.
cái gánh nặng xã hội á, thì những người đó có thể bị sở di trú đòi trục xuất. Và những cái người nào mà vi phạm những cái luật tiểu bang về vấn đề hình sự, hoặc là những cái vấn đề về liên bang, thì những người đó có thể bị trục xuất. Thì đó, cái danh sách đó nó rất là nhiều, và nó bao gồm coi như là tất cả mọi trường hợp mà quý vị có thể nghĩ tới, về vấn đề là nếu mình vi phạm luật hình sự, hoặc là mình vi phạm về vấn đề di trú, hoặc là có gì liên quan di trú, thì nó sẽ nằm hết trong cái danh sách đó. Có một cái là nếu mà mình vi phạm luật dân sự thì sao? Thông thường nếu mà mình vi phạm luật dân sự, giống mình kiện tụng với nhau bởi vì vấn đề là hợp đồng này mình không làm đúng theo hợp đồng này nọ, thì không, mấy cái đó mình không có thể bị trục xuất được, trừ khi nó dẫn tới cái vụ hình sự giống như lừa đảo trong đó, và mình đưa cho công tố viên để mà họ lên án, thì yes, cái đó mới có thể bị trục xuất. Còn nếu mà hai bên làm việc với nhau, làm cái hợp đồng mà một bên không tuân theo hợp đồng mà bị kiện nhân sự, thì cái đó nó không có đưa tới việc trục xuất được.
Sẽ liệt kê ra tất cả tội nào mà có thể bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ, thì trong đó có cả tội hình sự lẫn tội di trú. Và trong có những cái tội mà vừa liệt kê đó thì có hai cái mà mình thấy là nó có thể phổ biến đấy, có nghĩa rằng là gian lận về di trú hay gian di trú là cũng phổ biến. Và cái chuyện thứ hai đó là gánh nặng xã hội sẽ bị trục xuất. Thì gánh nặng xã hội thì chắc chắn là nó là một cái chuyện phổ biến, là tại vì thường thường người ta biết là tới Mỹ sẽ có những cái phúc lợi xã hội vân vân, và những người mà nhận phúc lợi xã hội một cách gian lận là không đúng trường hợp, mình không phải là người được, tức là thích hợp để mà nhận những cái phúc lợi xã hội đó, mà mình cố gắng làm để mà có được những phúc lợi xã hội đó, mình trở thành gánh nặng xã hội của Mỹ, thì mình cũng có thể bị trục xuất. Thì hai cái điều này cho mình xin hỏi kỹ hơn một chút xíu, vì gánh nặng xã hội khiến cho người ta lo lắng, vì ở đây ai cũng muốn có bảo hiểm xã hội, rồi ai cũng muốn có được trợ giúp nhà cửa, trợ giúp thực phẩm, trợ giúp y tế, trợ giúp thuốc men vân vân đó, thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng nhiều trên những cái con đường mà gọi là di trú ở Mỹ. Thì xin hỏi luật sư Khanh, gánh nặng xã hội như thế nào thì bị trục xuất? Tôi nhận tiền cấp dưỡng ăn uống, cấp dưỡng sức khỏe, cấp dưỡng nhà cửa vân vân, thì tôi có thể bị trục xuất hay không, trong trường hợp nào, phạm vi ra sao thì mới bị trục xuất?
Dưới cái đà phần 212 của luật di trú có nói rằng là nếu mà trong vòng 5 năm, chứ không phải là sau 5 năm đó, trong vòng 5 năm từ cái ngày mình vào Mỹ, và coi như là mình thông thường ở đây là vào Mỹ, là cứ dùng từ vào Mỹ có nghĩa là vào Mỹ hợp pháp hoặc bất hợp pháp, thì trong vòng 5 năm sau đó lúc mình vào, nếu mà mình có nguy cơ và mình trở thành một cái người lạm dụng những cái phúc lợi xã hội á, thì bên sở di trú có quyền coi như bắt mình vào và trục xuất. Cái luật đưa ra như vậy, nhưng thực tế để mà bên bộ thi hành về trục xuất, nếu mà họ đi bắt những cái người này thì rất là ít, trừ khi giống như có những cái dây chuyền mà coi như lợi dụng những cái phúc lợi xã hội, hoặc là những cái người này họ xin phúc lợi xã hội mà họ dùng họ họ làm thông tin giả hoặc là nộp thông tin giả, mà những cái vấn đề đó nó lại biến thành vấn đề hình sự. Một ví dụ điển hình giống như là một người họ đi hồi xưa, chứ không phải thời thời điểm này, hơi khó. Hồi xưa những người người ta đi làm, người ta có mua người ta có mua cái số an sinh xã hội, và cái số an sinh xã hội có dính líu tới những cái phúc lợi về an sinh xã hội, và họ dùng cái đó để mà coi như lúc mà ví dụ họ không đi làm nữa, họ lại dùng cái số an sinh xã hội đó để mà họ xin lại cái tiền tiền unemployment income, họ nói họ không có,
Tiền
họ
thất
mất,
nghiệp.
họ cần cái tiền đó để thất nghiệp. Thời điểm này thì không có sự việc đó rồi, nhưng hồi xưa thì có, và có những người người ta xin như vậy nhưng mà thực tế họ vẫn đi làm, thì coi như là bên đó hồi đó là cái đó cái tội là coi như là đi defraud, có nghĩa là làm lạm dụng để mà nói,
Giả mạo.
thì cái đó nó là một cái tội hình sự, nó giả mạo. Hoặc là có nhiều người người ta nói họ thu nhập thấp và họ nói họ không đi làm, và họ xin cái tiền, có nhiều người người ta vào người ta là có thẻ xanh mà người ta xin cái tiền gọi là cái tiền cho social security, cho supplemental income á, cho những người có thu nhập thấp mà lớn tuổi, nhưng mà thực tế sau này những người này họ lại đi làm mà họ không có báo cho bên xã an sinh xã hội là cắt cái phần đó đi, thì tới lúc đó xã an sinh xã hội sẽ quay ngược lại nói là ok vi phạm luật này, nó biến qua hình sự bởi vì cái này là fraud nữa, có nghĩa là lừa đảo gian lận nữa, cho dù có trả hay không nó vẫn là một cái tội danh hình sự. Nên vì vậy ở đây nếu nó một khi mình nói phúc lợi xã hội thì mình sẽ nói những cái chương trình mà chính phủ cho, cái này không phải tách rời ra nhé. Tại vì quý vị biết có vài phúc lợi xã hội giống như những cái thẻ vàng từ quận cho á, thì sẽ không liên quan tới public charge, tại vì cái đó là từ cái quỹ của cái quận mình ở họ cho. Còn nếu những cái phúc lợi xã hội nào mà liên quan tới tiền từ chính phủ cho tiểu bang để mà những tiểu bang họ lấy họ áp dụng cho những chương trình của họ, tức nếu mà mình lạm dụng cái đó, mình xin cái đó giống như food stamp nè, bên Texas gọi là TNAF, có nghĩa là Temporary Assistance for Needy Family, TNF á. Nếu mà những cái người nào mà thu nhập thấp họ xin mà họ lạm dụng cái đó để mà họ xin để họ lấy tiền họ đi họ ăn, mà coi như họ vẫn đi làm họ lấy tiền mà họ không khai thuế này nọ, thì một khi họ lạm dụng cái đó quá nhiều và bên tiểu bang Texas họ muốn truy lùng những người này, và họ có làm việc với bên sở di trú, thì sở di trú có thể, ví dụ mà những người này bị bắt thì sở di trú có thể trục xuất họ. Nhưng mà giống như Khanh nói, nó rất là hiếm xảy ra, cho dù luật di trú cho phép như vậy, nhưng mà trên cái quá trình mà coi như thực thi về cái vấn đề cái luật này, thì những cái con người bị bắt bởi vì họ là một cái gánh nặng cho xã hội, bởi vì họ dùng cái phúc lợi xã hội quá nhiều á, nó rất là ít, chứ không phải là nó nhiều giống như mình tưởng tượng. Cho dù ngoài ngoài đời á, con số người người ta lạm dụng cái phúc lợi xã hội rất là nhiều, nhưng mà quý vị nhớ thời điểm này để mà mình xin cái phúc lợi xã hội, có rất nhiều bên bên chính phủ á, hoặc là bên tiểu bang họ đòi hỏi rằng là mình phải chứng minh rằng là một, mình là người công nhân Mỹ, hoặc hai là mình là người thường trú nhân ở Mỹ. Còn nếu mình là người bất hợp pháp mình xin, phần lớn là không cho, họ chỉ cho trong tình trạng là ví dụ mình là một người phụ nữ mà mình có mang mà mình bất hợp pháp, thì tới lúc đó bên chip á, có nghĩa là bên insurance cho những cái người phụ đẻ, họ sẽ cho tiền để mà cho như nuôi dưỡng thai nhi, cho dù cái người đó họ là bất hợp pháp ở bên Mỹ. Nên vì vậy để mà cái thời điểm này để mà vi phạm về cái vấn đề mình nói mình là public charge, có nghĩa là mình nói mình lạm dụng cái phúc lợi xã hội để mà bị trục xuất, nó rất là ít, rất là hiếm luôn.
Thưa luật sư Thanh, với cái chuyện mà phúc lợi xã hội đó thì cũng có rất là nhiều những cái trường hợp là bảo lãnh thân nhân, thì một khi được bảo lãnh đó thì được cái người bảo lãnh cam kết là phải lo cho mình ít nhất là 10 năm hoặc là hơn thế nữa, hoặc là tới khi nào mình trở thành công dân Mỹ thì mới hết trách nhiệm bảo lãnh. Thì trong cái thời gian cái người bảo trợ đó chịu trách nhiệm tài chính cho mình mà cái người được bảo lãnh lại đi xin phúc lợi xã hội. Có nghĩa là phúc lợi đó phải xin cái người bảo lãnh mà lại đi xin xã hội thì trở thành gánh nặng xã hội, thì cái tội đó, cái vi phạm đó có bị trục xuất hay không?
Thưa chị, cái đó là một cái dao hai lưỡi, bởi vì vấn đề lúc mà mình bảo lãnh người thân nhân của mình qua, mình thì phải điền cái đơn I-864, cái giấy bảo trợ tài chính đó. Thì trong cái bảo trợ tài chính có nói rằng là mình sẽ lo cho những cái người này để mà cái mức thu, nếu mà ví dụ họ không có thu nhập thì mình sẽ làm sao để mà mình cho họ đủ cái mức thu nhập để mà họ không có phải là được liệt kê vào cái hộ người nghèo ở bên Mỹ. Thì hơn nữa, ví dụ mình ký cái đó mà có nhiều người ta nói cái giấy bảo trợ tài chính này nó chạy bao lâu? Có nhiều người ta nói 5 năm, có nhiều người ta nói 10 năm, không không, nó rất là tùy. Nếu mà trong tình trạng bình thường mà cái người này, cái người mà quý vị làm bảo trợ tài chính mà họ không bao giờ nhập tịch mà họ có thẻ xanh á, thì thực tế ra rằng là cái trách nhiệm của quý vị chạy từ đó tới lúc người ta chết luôn, hoặc là tới lúc người ta có quốc tịch, hoặc là tới lúc người ta bị trục xuất, hoặc là coi như tới lúc họ từ bỏ cái thẻ xanh để họ đi về. Còn ngoài ra cái trách nhiệm để mà quý vị phải duy trì họ và không có để họ lọt vào cái hội sao người gia đình
Gánh
nghèo á,
nặng xã
thì
hội.
nó chạy từ gánh nặng xã hội tới cuối đời luôn. Thì trong những trường hợp mà ví dụ khanh đi, khanh bảo lãnh một người người anh hoặc người em, cứ nói người em đi, khanh không có em, nhưng bây giờ khanh bảo lãnh một người em và khanh ký cái giấy bảo trợ tài chính, khanh nói ok, khanh bảo trợ cho người em này, và vì người em qua Mỹ xong người em nằm đờ đó không đi làm và người em bắt đầu xin phúc lợi xã hội, và tại vì người em là có thẻ xanh mà nên người em có thể nói rằng là oh yes, tôi không đi làm nên tôi có thể xin tiền food stamp, tôi có thể xin tiền này tiền nọ, bất kỳ những chương trình gì mà bên chính phủ cho phép những người em thì người em xin hết. Thì xong tới lúc đó nếu mà bên chính phủ họ muốn bắt người em họ vẫn có thể đưa người em lên trục xuất, nhưng mà chính phủ sẽ quay về khanh trước, tại vì khanh là người ký cái đơn bảo trợ tài chính, hoặc là người em sẽ tự kiện khanh ra tòa nói là ông ký cái đơn bảo trợ tài chính, ông nói ông sẽ không có cho tôi rơi vào cái hộ người nghèo, nhưng mà thực tế bây giờ tôi không đi làm, tôi không làm được cái này, ông không thể nào bắt tôi đi làm tại vì tôi không đi làm, thôi bây giờ tôi ăn nó, ông phải đưa tiền cho tôi để mà làm sao tôi không có vào cái hộ người nghèo, còn nếu ông không đưa đưa tiền tôi đi xin phúc lợi xã hội thì bên tiểu bang họ mà kiện ông ráng không chịu, còn không tôi kiện ông. Thì hôm nay nên Khanh mới nói cái đó là một con dao hai lưỡi, và hơn nữa đó, những cái người này họ có thể xin phúc lợi xã hội, họ có thể xin giống như cái tiền Khanh sẽ nói là cái tiền này nó gọi là Medicaid. Quý vị biết Medicare là cho những người nào mà đã đủ 40 chứng chỉ đóng thuế bên sở thuế và sở an sinh xã hội, đủ 40 chứng chỉ lúc mà người ta về hưu thì người ta sẽ được từ cái Medicare. Medicare sẽ lo về bệnh tật cho họ. Còn những người nào mà không đủ 40 chứng chỉ đó và họ có thu nhập thấp thì họ sẽ xin được Medicaid. Medicaid là tiền từ tiểu bang cho những người thu nhập thấp để mà cho về vấn đề y tế. Nhưng mà cái tiền đó nó là từ nguồn từ liên bang về, từ chính phủ Mỹ về cho tiểu bang để chi, tiểu bang chi trả cho những cái người đó. Thì đối với những người có thẻ xanh, người ta có quyền xin Medicaid nếu họ không có, người ta thu nhập thấp. Tại vì có thể những người này họ qua họ chưa đủ 40 chứng chỉ của họ mà họ cần xin y tế mà thu nhập họ thấp thì họ xin Medicaid, thì tới lúc đó thực tế ra là họ đang là một coi như cái gánh nặng của xã hội và họ đang vi phạm cái luật cái phần 212 về vấn đề rằng là mình không có thể nào trong vòng 5 năm từ lúc mình vào mình không có thể nào mà thành một cái gánh nặng xã hội. Còn hơn nữa, nếu mà mình muốn cái từ gọi là lắp cái luật này á, thì mình đợi sau 5 năm mình vào Mỹ thì mình muốn xin bao nhiêu phúc lợi xã hội cũng được, cũng không ảnh hưởng về vấn đề bị trục xuất thôi, nhưng mà cái trách nhiệm của người làm cái đơn bảo trợ tài chính nó vẫn còn. Nhớ nha, cái luật này nói là trong vòng 5 năm từ lúc mình vào Mỹ mình không có thể nào lạm dụng phúc lợi xã hội. Còn sau 5 năm thì luật không nói gì cả, có nghĩa là sau 5 năm rất là bình thường quý vị muốn làm gì làm. Nhưng mà nếu mà trong vòng 5 năm đầu tiên quý vị làm thì quý vị có thể bị trục xuất.
Như vậy là lạm dụng về phúc lợi xã hội, có nghĩa là gian lận để xin phúc lợi xã hội, thì luật sư Khanh dùng cái từ con dao hai lưỡi, có nghĩa rằng là cái người mà lạm dụng đó là có thể bị trục xuất, và cái người mà bảo lãnh có trách nhiệm bảo trợ tài chính cho người được bảo lãnh đó mà không làm tròn trách nhiệm thì cũng bị thưa kiện, chịu trách nhiệm với lại chính phủ Mỹ, có thể là bồi hoàn lại những cái tiền mà chính phủ đã cấp cho người kia, hoặc là chịu trách nhiệm về hình sự và tù tội ra sau đó. Thì đó là con dao hai lưỡi, là vì cả hai đều phải chịu cái gọi là trách nhiệm của mình trước pháp luật, là vì đã cam kết là vào nước Mỹ không là gánh nặng mà cuối cùng lại là gánh nặng. Thì cái người gánh nặng thì tôi trục xuất ra khỏi nước Mỹ, mà cái người tạo ra cái gánh nặng này là cái người bảo trợ đó, bảo lãnh đó, thì tôi sẽ phạt, tôi đòi lại cái tiền thất thoát của chính phủ. Đó là những gì mà chúng ta nói về cái tội trục xuất liên quan tới việc gian lận, làm gánh nặng xã hội, gian lận cho những cái phúc lợi xã hội. Còn về cái việc mà gian lận di trú, hồi nãy luật sư Khanh cũng nói là tất cả những gian lận về di trú đều bị trục xuất, trong đó có chuyện là cưới giả, kết hôn giả để được vào Mỹ, vợ chồng giả để vào Mỹ, vân vân. Thì có những cái gian lận khác ngoài cái chuyện vợ chồng. Ví dụ như thường thấy ở Việt Nam có nhiều người thắc mắc, đảng viên khai là không phải là đảng viên để được thẻ xanh, khai không phải đảng viên để được quốc tịch, thì cái đó cũng là gian lận với di trú. Thì những cái người đảng viên mà khai gian với di trú đó thì có bị trục xuất hay không?
Vẫn bị trục xuất chị. Nói chung là bất kỳ những cái sự gian lận nào mình khai, bất kỳ những cái quá trình nào mà mình khai về về luật di trú á, mà mình xin cái phúc lợi từ bên sở di trú mà mình khai gian, nếu một khi sở di trú họ biết được, họ có thể giống như Khanh nói rất là nhiều lần là sở di trú có thể thu hồi lại hết những gì họ đã cho, và họ sẽ đẩy những người này vào trục xuất. Ví dụ nhé, một người đảng viên mà lúc mà họ xin định cư qua bên Mỹ, họ không có báo cho lãnh sự. Nếu mà họ đang làm hồ sơ với lãnh sự thì họ không có báo cho bên trung tâm thị thực hoặc lãnh sự biết họ là đảng viên, và hơn nữa họ cũng không nộp giấy tờ gì về vấn đề họ đã rời khỏi đảng rồi theo cái thời gian mà luật di trú cần, có nghĩa là 2 năm từ lúc mà họ rời khỏi nếu họ là đảng viên bình thường, hoặc là 5 năm nếu họ là người nắm quyền. Ví dụ những người này họ làm hồ sơ như vậy, họ không báo, và xong sau này, chỉ là ví dụ đó nhé, sau này tới lúc họ nhập tịch, hoặc là trong lúc họ nhập tịch lại họ lại quên là hồi xưa họ là không báo, nhưng mà trong lúc họ nhập tịch thì có cái đơn nhập tịch có câu hỏi rằng là có bao giờ mình mà trong thành phần của đảng hay không, hoặc là mình có là trong một cái tổ chức nào không, thì có thể ngay lúc đó chỉ nhớ sao sao quên sẽ ghi xuống tôi là đảng viên và này và nọ. Thì tới lúc đó, lúc mà đi phỏng vấn cho nhập tịch đó, thì những người nhập tịch họ sẽ nói họ sẽ hỏi rõ ra, họ nói là ok, quý vị vào đảng lúc nào, quý vị rời đảng lúc nào. Và nếu mà câu trả lời đúng theo luật thì ok, không sao. Nhưng mà nếu mà câu trả lời nó đi ngược luật, giống như nói là hồi xưa mình không khai mình vào đảng, nhưng mà bây giờ mình khai mình nói mình có là đảng viên, thì tới lúc đó cái người nhân viên này họ sẽ nói, họ quay lại hồ sơ, họ sẽ bác đi hết những, trước hết họ sẽ họ từ chối cái đơn xin nhập tịch đã. Sau họ sẽ quay ngược lại, họ nói ồ lúc mà sở y bên lãnh sự cấp cái thị thực định cư cấp sai, tại vì cái không phải cấp sai mà quý vị đang lừa chúng tôi, tại vì quý vị không có báo cho chúng tôi biết là quý vị là đảng viên, nên vì vậy bây giờ chúng tôi sẽ thu hồi lại thẻ xanh mà chúng tôi đưa quý vị vào trục xuất để mà quý vị cãi với quan tòa. Cái đó nó xảy ra rồi, nó xảy ra trong, không phải là trong cái tình trạng đó, cũng có xảy ra trong tình trạng đó, nhưng mà nó xảy ra vài tình trạng khác, và giống như là không khai báo về con cái hoặc không khai báo về những cái cuộc hôn nhân trước đây của mình. Giống như quý vị biết là có nhiều lúc mà quý vị xin cái hồ sơ đi du lịch chẳng hạn, quý vị qua những cái dịch vụ lại khai ly dị vợ rồi nhé, hoặc là có lập gia đình nhưng thực tế là quý vị chưa ly dị vợ, hoặc là quý vị chưa lập gia đình mà cái đơn DS-160 họ cứ khai bừa nói có rồi. Thì sau này lúc mà quý vị qua Mỹ, quý vị xin thẻ xanh thì quý vị phải nộp bằng chứng rằng là nếu mà có gia đình thì phải có hôn thú, nếu có ly dị phải có giấy ly dị, mà nếu quý vị không có, từ lúc đó sở di trú nói quý vị nói khai gian ngay cái thời điểm quý vị xin visa đi du lịch thì bây giờ chúng tôi bác hết, chúng tôi bỏ quý vị vào trục xuất. Cái đó cũng xảy ra rất là nhiều lần bên Mỹ rồi, và cho người Việt Nam cũng bị nhiều lắm rồi, bởi vì cái vấn đề lúc mà họ khai cái DS-160 họ khai không đúng, họ khai sai. Và cho dù quý vị không có phải là người khai, quý vị thuê người bên dịch vụ làm, nhưng mà cái trách nhiệm cuối cùng nó lại rơi vào cái bờ vai của quý vị chứ không phải là bên người dịch vụ.
Có nghĩa rằng tất cả những gian lận về di trú khai gian là có thể bị trục xuất hết, kể cả là gian về mối liên hệ, hoặc là khai gian về chuyện vợ chồng có ly dị kết hôn gì không, và khai gian về cái chuyện đảng viên hay không. Đảng viên ở đây ý là đảng viên đảng cộng sản đó, thưa quý vị, tại vì có cái luật của Mỹ là nếu mà quý vị là đảng viên đảng cộng sản mà quý vị chưa ra khỏi đảng, chưa thoát ra khỏi đảng cộng sản, thì quý vị sẽ không được là thường trú nhân, không được là người có quốc tịch Mỹ, vân vân. Là vì những cái tổ chức đó là bị Mỹ xem là những cái tổ chức, những cái đảng phái độc tài, và Mỹ không dung chấp. Nó bị liệt kê như là những cái hội nhóm Nazi, Đức Quốc xã, hoặc là những cái hội nhóm khủng bố, vân vân. Đó thì đảng viên đảng cộng sản cũng là một cái điểm cấm kỵ đối với cái con đường di trú Mỹ, cho nên là phải có cái chuyện là phải thoát ly ra khỏi đảng cộng sản trước khi muốn đi tới Mỹ. Thì cũng có nhiều người khai gian họ chưa thoát ly đúng 2 năm 5 năm gì đó mà họ vẫn cứ khai bậy khai bừa đó, thì sau này bị phát hiện thì cũng bị trục xuất như thường. Thưa luật sư Khanh, xin nhắc lại cái quy định 2 năm là thế nào mà 5 năm là ra sao ạ?
À, thưa chị, bên luật di trú có nói rằng là nếu mà quý vị là đảng viên và quý vị chỉ là đảng viên bình thường thôi, quý vị không có nắm chức vụ á, thì quý vị phải rời khỏi đảng ít nhất là 2 năm trước khi quý vị xin định cư. À, rời khỏi đảng ở đây có nghĩa rằng là quý vị không có phải là nộp đơn xin nghỉ, mà quý vị phải có cái quyết định hoàn toàn cho quý vị rời khỏi đảng và không có còn hoạt động trong đảng nữa. Thì cái đó là quý vị cần phải có cái đó ít nhất 2 năm trước khi quý vị xin định cư. Còn nếu mà quý vị là đảng viên và quý vị là người có chức quyền, là quý vị có nắm quyền hay như thế nào đó, thì cái sự đòi hỏi nó tăng lên là 5 năm. À, quý vị phải có cái giấy mà nói là quý vị đã được cho nghỉ rồi, không có hoạt động trong đảng 5 năm rồi, thì sau đó quý vị mới có thể xin định cư được.
Cảm ơn luật sư Thanh rất là nhiều. Còn về cái vấn đề gánh nặng xã hội cũng bị trục xuất là hồi nãy chúng ta cũng đã nói rồi, và như luật sư Thanh có nhắc tới là 5 năm đầu mà quý vị vi phạm về chuyện phúc lợi xã hội thì quý vị chắc chắn sẽ bị trục xuất. Sau 5 năm đầu đó có thể quý vị vi phạm thì có thể bị được du di hoặc là không bị phát hiện, là không đến nỗi gì, nhưng mà thật sự không phải là như vậy, tại vì luật là đã có, cho nên là một khi bị phát hiện thì người ta sẽ áp dụng luật, người ta xử mà thôi. Những người nào hên thì thoát thôi. Thí dụ như có nhiều người sau 5 năm họ vi phạm mà họ chưa bị phát hiện thì họ chưa bị xử, chưa bị trục xuất, nhưng mà nếu bị phát hiện thì sẽ bị xử, bị trục xuất như thường, chứ không phải đó là một cái điều lệ là sau 5 năm thì có quyền vi phạm, sau 5 năm thì có quyền gian lận gánh nặng xã hội nha quý vị. Xin nhắc lại để nói rõ, để tránh hiểu nhầm, tức là những vi phạm, những gian lận đều bị trục xuất nếu bị phát hiện. Cho nên là người nào mà quý vị thấy như vậy mà không bị trục xuất có nghĩa là người ta đang may mắn chưa bị phát hiện mà thôi. Có ai đó tố giác hoặc là sơ hở như thế nào hơn thế nào, một ngày đẹp trời nào đó mà bị phát hiện thì cũng bị trục xuất như thường, vì luật pháp đã quy định thì không có cái gì mà gọi là tránh cãi hoặc là lách luồng hoặc là biện minh được cho cái việc phạm luật của mình cả. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Mình vừa nói về những cái vi phạm cụ thể dẫn tới bị trục xuất, thì bây giờ cũng xin hỏi là những người nào sẽ bị trục xuất? Trước nay thì mình biết là những người không có giấy tờ, tức là vào Mỹ bất hợp pháp thì chắc chắn là bị trục xuất rồi. Rồi những người là thẻ xanh, thường trú nhân mà phạm tội cũng bị trục xuất. Thế còn người đã có quốc tịch Mỹ rồi mà phạm tội nặng tới cỡ nào đi nữa, có bị trục xuất hay không, một khi tôi đã có một cái bảo chứng tôi là công dân Mỹ rồi? Thì cũng xin hỏi ba cái dạng gọi là quy chế ở Mỹ đó, tức là không có giấy tờ, rồi có thẻ xanh, rồi có quốc tịch. Thì cái dạng nào là được gọi là yên ổn, không bị trục xuất hay không?
Thực tế ra rằng là cái dạng yên ổn nhất là cái dạng có quốc tịch, nhưng mà vấn đề là những người có quốc tịch vẫn có thể bị trục xuất được. Ở đây á, quốc tịch là mình không, quý vị cứ nhớ là ở quốc tịch đó là có hai cách. Một là mình sinh ra trong cái lãnh thổ của nước Mỹ hoặc là những cái nơi mà nước Mỹ có quyền cai trị. Hoặc hai là mình là người xin nhập tịch của nước Mỹ. Nếu mình đã sinh ở lãnh thổ nước Mỹ rồi hoặc là những cái nơi mà nước Mỹ có quyền cai trị thì thực tế ra rằng là cho dù quý vị làm tày trời như thế nào nữa, quý vị cũng không có thể bị trục xuất được, bởi vì cái đó là cái coi như là cái birthright của quý vị, có nghĩa là cái luật cho nó là đã ăn với cái sự sinh đẻ của quý vị rồi, cái đó quý vị không có thể nào bị trục xuất được. Cho dù ví dụ Khanh là người sinh ở bên nước Mỹ và sau này Khanh có đi làm khủng bố thì chăng nữa, Mỹ cũng không bao giờ trục xuất Khanh được, bởi vì cái quốc tịch của Khanh là nó là tự nhiên theo cái sự sinh đẻ của Khanh. Còn nếu ví dụ Khanh là người nhập tịch giống như Khanh đi, Khanh qua là hồi năm 1990 dưới cái diện đoàn tụ gia đình, sau đó là 98 được nhập tịch ăn theo má. Ví dụ Khanh là người nhập tịch, Khanh có quốc tịch rồi, và ví dụ sau này Khanh có liên quan tới khủng bố chẳng hạn, thì nước Mỹ tùy theo cái tội trạng của Khanh, nước Mỹ có thể tước đi cái quyền quốc tịch của Khanh, bởi vì Khanh nhập tịch, nước Mỹ có thể xóa sổ cái nhập tịch của Khanh và nước Mỹ có thể đòi trục xuất Khanh, bởi vì cái sự hiện diện của Khanh nó có an nguy cơ với an ninh quốc gia, hoặc là coi như là Khanh đã làm tổn hại với của quốc gia Mỹ rồi, thì bên sở di trú họ có làm như vậy. Cũng có những cái người họ bị như vậy rồi, và cũng có nhiều người người ta có quốc tịch rồi nhưng là họ bị bên sở di trú tước đi cái quốc tịch đó, bởi vì trong cái quá trình họ xin nhập tịch họ khai gian lận hoặc là chạy qua dây chuyền để mà coi như những cái người phỏng vấn cho sở di trú họ cấp cái quốc tịch đó thực khi mà họ không có quyền để họ cấp, tại vì họ giống như họ không có thi, nhưng mà cái những người cấp quốc tịch nói là ồ những người này thi họ đậu nhưng thực tế họ không bao giờ thi, thì những người đó đã bị thu hồi lại quốc tịch, và coi như là nếu mà sở di trú họ biết được những người này là thông đồng với những cái người mà làm với sở di trú làm vậy, thì sở di trú có quyền gõ những người nào vào trong quá trình trục xuất để trục xuất họ. Nhưng mà nó rất là tùy theo trường hợp. Đó là nói về vấn đề nhập tịch nhé, hoặc là mình đã có quốc tịch rồi. Còn nếu mà mình những cái người nào bất hợp pháp thì chắc chắn rồi, một khi họ bị bắt, bất kỳ là bên cảnh sát của bên tiểu bang, hoặc là những người peace officer, hoặc là người họ bị bắt ở bất kỳ tiểu bang nào hoặc là liên bang, thì họ có thể đưa ra cho liên bang để mà liên bang trục xuất. Tại vì cái đó là cái luật nói rõ luôn rằng là Mỹ có quyền trục xuất những người nào đang vào Mỹ bất hợp pháp. Có nghĩa là nếu mà những người nào đặt chân qua Mỹ bất hợp pháp, bên Mỹ có quyền trục xuất hết. Cho dù những người đó muốn xin tị nạn như thế nào, thì muốn xin tị nạn thì có thể vào để xin, nếu thắng thì được ở lại, thua thì trục xuất ra ngoài. Còn về những người đang ở Mỹ hợp pháp, những người ở Mỹ hợp pháp có vài tình trạng. Một là họ là thường trú nhân. Hai là họ có những cái thị thực không, coi như là non-immigrant, có nghĩa là không định cư. Quý vị nhớ cái hồi trước anh nói là cái thị thực không định cư nó có 24, 25 thể loại khác nhau không? Thì những cái người nào mà có những cái thị thực không định cư đó, họ có quyền họ ở bên Mỹ một thời gian cố định. Nhưng mà nếu mà họ ở bên Mỹ thời gian cố định, và một, họ vi phạm luật hình sự, hoặc hai, cái thời gian cố định đó hết rồi và họ vẫn ở bên Mỹ, thì tới lúc đó bên Mỹ vẫn có quyền trục xuất họ. Đó, để mà nói nôm na như vậy. Và cái người thường trú nhân, cái người có thẻ xanh đó, vẫn có thể bị trục xuất nếu mà họ vi phạm vài cái tội, giống như là trong vòng 5 năm sau khi họ có thẻ xanh, họ bị phạm một cái tội về suy thoái đạo đức, hoặc là họ phạm hai tội suy thoái đạo đức cho dù họ ở bên Mỹ mấy chục năm với thẻ xanh đó rồi, hoặc là họ phạm cái tội là aggravated felony, về cái tội rất là nặng, giống như giết người, hoặc là hành hung người, hoặc là bạo hành gia đình, những người đó vẫn có thể bị trục xuất. Hoặc là họ gian lận trong cái quá trình họ làm thẻ xanh, họ vẫn bị trục xuất được. Hoặc là họ là khủng bố, họ vẫn có thể bị trục xuất được. Thì đó, còn những cái người giống như họ có visa đi làm, giống như người Việt Nam thông thường sẽ có visa đi làm dưới dạng H1B. H1B là cho công ty đại thọ cho quý vị có bằng cấp cử nhân, hoặc là bằng cấp tương đương với bằng cấp cử nhân để làm một cái vụ việc đặc thù nào đó. Ví dụ công ty sa thải quý vị, công ty không đại thọ, nếu quý vị ở lại bất hợp pháp, quý vị có thể bị trục xuất. Hoặc là nếu quý vị đang làm, đang có H1B nó đang có hiệu quả, nhưng mà quý vị lại hành hung gia đình quý vị bị lên án hành hung gia đình, thì tới lúc đó bên sở di trú họ sẽ rút lại cái H1B và họ có thể trục xuất quý vị. Những visa khác cũng vậy, những giống như cái visa L1, L1 là cho intra company transfer, có nghĩa là hai công ty đưa qua đưa lại, cũng y hệt như nhau. Hoặc là visa đi du lịch cũng vậy, cho dù ví dụ quý vị đang ở bên Mỹ, quý vị đang đi du lịch, cái thời gian mà bên hải quan cho quý vị ở là 6 tháng, quý vị vô tháng thứ hai quý vị đi uống rượu, lái xe tông người, có thể bị người ta bị thương, hoặc có thể người ta bị chết, quý vị có thể bị trục xuất, bởi vì cái đó là cái tội hình sự.
Hoặc là cái visa cho ở lại Mỹ 6 tháng mà có lố thành 6 tháng 1-2 ngày có bị trục xuất.
Nếu mà 6 tháng 1-2 ngày thì thực tế là sẽ không bị trục xuất, tại vì cái vấn đề là nếu mình mở quá lâu thì nếu mà ví dụ mình ở 6 tháng rồi xong mình ở thêm 1-2 ngày đó và mình bị bắt, phần lớn là sở di trú họ cũng không sao, họ cứ thả ra, tại vì coi chừng họ cũng không có đặt quá có nặng về vấn đề đó. Nhưng mà nếu mình ở quá 6 tháng bất hợp pháp hoặc là quá 1 năm bất hợp pháp, thì tới lúc mà mình bị bắt thì yes, sở di trú họ sẽ bắt trục xuất. Tại vì cái vấn đề mình tính 1-2 ngày thì có nhiều lúc họ sẽ du di, tại mình nói ồ tôi đang có vé máy bay để tôi về rồi nhưng mà tôi chưa đi kịp. Thì những cái tình trạng như vậy thì có nhiều lúc là sở di trú họ sẽ nói ok không sao. Nhưng mà nếu mình ở quá 6 tháng, dưới 1 năm hoặc là trên 1 năm thì tới lúc đó mới có một vấn đề.
Như vậy là những ai có thể bị trục xuất thì ai cũng có thể bị, ngoại trừ duy nhất là những người người Mỹ đẻ sinh đẻ ở Mỹ, tức là đây là nguyên quán quê cha đất tổ của họ, quê hương mẹ đẻ của họ, thì có thể là họ phạm tội gì đi nữa cũng không thể trục xuất, tại vì họ đâu có quê hương thứ hai đâu mà trục xuất đi đâu. Nhưng mà tất cả những người khác cho dù có quốc tịch Mỹ nhưng mà đó là gì, nhập tịch, xin nhập tịch mà phạm những cái tội tày đình nằm trong cái danh sách trục xuất đó thì có quốc tịch vẫn bị trục xuất như thường, trục xuất về nguyên quán cố gốc của họ. Dạ, cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều. Quý vị có những thắc mắc liên quan tới chủ đề hoặc liên quan tới hồ sơ cá nhân xin để trong phần bình luận, chúng ta sẽ được giải đáp trong các chương trình đang diễn ra nhé. Bây giờ tiếp tục với những cái thắc mắc về cái trục xuất trước khi mình nhận câu hỏi của quý khán giả, là bây giờ một người bị lệnh trục xuất thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ, cuốn gói đi ngay trong ngày hay là có thời gian bao nhiêu, tối hậu thư bao nhiêu, và vé máy bay như thế nào, tự lo hay là chính phủ sẽ tống đẩy bằng cái phương thức tiện của chính phủ ra sao, xin hỏi cái quá trình trục xuất họ phải trải qua.
Cái này là mình nói về có hai khía cạnh, một là trước khi mình nhận lệnh trục xuất và cái thứ hai là mình đã có lệnh trục xuất rồi. Thì ví dụ trước khi mình nhận lệnh trục xuất nhưng mà mình đang ở trong cái quá trình trục xuất á, thì mình có thể xin với quan tòa cho mình tự tự đi về, cái từ gọi là voluntary departure. Voluntary departure, nếu mà có những người người ta đang bị tòa di trú Mỹ đang đòi họ trục xuất và họ chưa có cải hồ sơ quá, mà có nghĩa là cái thì có thể ngày đầu tiên họ ra họ, họ trình diện với quan tòa thì họ nói ok bây giờ tôi muốn xin voluntary departure, thì quan tòa nếu mà họ đồng ý thì họ sẽ cho những người này 120 ngày để thu xếp, từ cái ngày mà quan tòa đồng ý để thu xếp để mà bay về nước của họ. Và nếu mà họ làm đúng như vậy thì nói chung là cái quá trình này nó không có ảnh hưởng gì về sau này. Nếu mà sau 120 ngày đó mà họ không đi thì cái lệnh quan tòa sẽ tự nhiên đưa ra cái lệnh trục xuất luôn, có nghĩa là lần tới những người này bị bắt ở bên Mỹ là coi như là quan tòa trục xuất luôn, quan tòa không có coi như là cho họ cái cơ hội để cải những cái hồ sơ khác. Nhưng mà nếu mà họ cải về họ xin tị nạn thì quan tòa sẽ cho phép họ xin tị nạn để mà coi như tới lúc mà có cái quyết định cuối cùng về vấn đề hồ sơ xin tị nạn. Đó là voluntary departure trước khi có lệnh trục xuất nhé. Rồi ví dụ mình đang ở trong có cái trường hợp là mình có lệnh trục xuất rồi và mình xin voluntary departure nữa, thì nó có hai khía cạnh. Một là mình có lệnh trục xuất và mình không có xin rời khỏi, tự rời khỏi, thì cái lệnh trục xuất đó sẽ có hiệu quả tùy theo cái hiệu quả liền, và cái vấn đề là sẽ tùy theo cái nước mà mình bị trục xuất, nước mẹ đẻ của mình là nước nào. Ví dụ những cái người mà có lệnh trục xuất từ bên mẹ thì giống như Khanh nói, bên sở di trú họ sẽ đào thải rất là nhanh, họ có những cái chuyến xe bus họ đưa về biên giới để họ quay ngược lại biên giới. Còn những người mà từ những nước khác mà ví dụ không có một con đường đi rất là dễ, giống như một là về Trung Quốc hoặc hai là đi về Châu Phi hoặc là đi về
Việt
Nam
Nam
Mỹ
thì
như thế nào đó, Việt Nam thì là một cái bài toán khác nữa. Nhưng mà bên trước hết mình nói những cái nước đó đi, thì bên sở di trú họ phải có những chuyến bay để họ đưa những người này về, nên vì vậy có thể không phải là liền, tại vì họ phải đợi tới lúc mà có chuyến bay và có chỗ thì họ mới đưa những người đi. Còn về vấn đề người Việt Nam thì mình nói rằng là nếu mà những người Việt Nam thì mình có hai cái mình tách rời ra hai cái thái cực nữa. Một là những người nào mà vào nước Mỹ trước ngày 15 tháng 6 năm 1995, những người nào mà vào nước Mỹ trước ngày đó thì cho dù họ có cái lệnh trục xuất thì bên Việt Nam không nhận họ thì họ vẫn ở bên Mỹ thôi, họ không đi đâu được cả, trừ khi giống như trong cái thời gian mà từ khi ngài cựu tổng thống Trump có lên chức vụ mà ngài có thử trục xuất vài người và ngài có trục xuất vài người qua trước năm 95 thì những người đó đã bị trục xuất về rồi. Nhưng mà ngoài ra là không, giữa Việt Nam và bên Mỹ chưa có một cái thỏa thuận về vấn đề nhận những cái người trước năm 95. Nhưng mà ví dụ những người nào mà sau năm 95 mà bị trục xuất thì bên sở di trú Mỹ sẽ làm việc với bên Việt Nam để về vấn đề nhận những người này, và một khi Việt Nam bắt đầu chấp thuận rồi thì bên sở di trú Mỹ sẽ lên lịch trình bay để mà đưa những người này về Việt Nam là coi như là trục xuất. Rồi cái đó là trục xuất mà chưa có xin cái voluntary departure. Còn ví dụ mình đang cải hồ sơ mà trong lúc mình cải hồ sơ mình đã nói thẳng với quan tòa luôn là mình sẽ xin voluntary departure. Trước hết đó là lúc mà mình ra tòa di trú nó mắc cười lắm quý vị. Tới lúc mà quý vị ra tòa di trú, quý vị có thể nêu ra hết những cái gì mà quý vị muốn xin với quan tòa và quý vị có cơ sở để xin, bao gồm xin tự đi về. Cho dù mình thắng hay thua những cái cuộc hồ sơ trước đi nữa mình vẫn có thể xin tự đi về. Nhưng mà nếu mà mình cải hồ sơ mà mình thua hồ sơ rồi thì tới lúc đó mình xin về cái voluntary departure, thì ngay lúc đó cái đó nó không có phải là gọi là voluntary departure nữa mà nó gọi là voluntary departure under safeguard, có nghĩa rằng là tự cho đi về dưới sự cai quản của quan tòa, và cái thời gian nó sẽ khác, có nghĩa là quan tòa sẽ bắt buộc rằng là trong vòng 60 ngày những người này mày phải về, những người này phải về nước Mỹ, phải rời khỏi nước Mỹ và phải về Việt Nam hoặc là nước thứ ba của họ. Nhưng mà nó có khía cạnh này, những người nào mà nằm trong tù di trú mà có cái bị bắt ở tù di trú mà không được tại ngoại và được có cái hồ sơ và quan tòa trong tù di trú nghe thì cái 60 ngày đó phải ở trong tù di trú luôn, không được tại ngoại. Những người nào mà họ được tại ngoại mà họ cải cái hồ sơ của họ với quan tòa di trú rồi đó mà họ xin được cái voluntary departure with safeguard đó, là họ được, sau cái quan tòa đó họ thua, quan tòa nói ok quý vị thua hết mấy hồ sơ kia rồi tôi không cho gì hết nhưng tôi sẽ cho cái voluntary departure under safeguard này, quý vị phải đóng tiền thế chân Tiền thế chân rất là ít, 500 thôi. Đóng tiền thế chân vào cái quỹ rồi. Xong quý vị có 60 ngày để rời khỏi nước Mỹ, quý vị phải gửi giống như cái lịch trình bay của quý vị cho chúng tôi, rồi xong quý vị rời khỏi rồi tới lúc đó chúng tôi mới trả cái 500 đồng đó lại. Và nếu trong 60 ngày đó quý vị không rời khỏi thì cái lệnh trục xuất của chúng tôi cho quý vị những cái hồ sơ trước đây nó sẽ là become final, có nghĩa là nó có hiệu quả liền, và quý vị mà bị bắt nữa chúng tôi sẽ trục xuất luôn, quý vị họ không có còn hồ sơ để cãi nữa đó.
Trong
Nó
cái lúc
dài
mà nó
dòng như
giằng
vậy đó.
co đó, luật sư Khanh, những cái thời gian mà gọi là câu giờ giằng co, tức là tôi khiếu nại, tôi kháng cáo mà đang chờ xét xử cuối cùng á, mà cái người bị trục xuất đó sinh con ở Mỹ hoặc là kết hôn với người quốc tịch thì có thay đổi dất giác gì được cho họ không?
Nó sẽ rất là tùy theo mỗi tình trạng của hồ sơ, tại vì vấn đề là những cái hồ sơ nào mà có như có tội hình sự nặng giống như aggravated felony á, cho dù họ có con, cho dù họ sinh, họ họ cưới hỏi thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái hồ sơ cả, họ vẫn bị trục xuất như thường. Còn ví dụ những cái người, ví dụ thôi nhé, một người người ta vào nước Mỹ, người ta vào ví dụ là hợp pháp đi hoặc bất hợp pháp cũng được, họ vào hợp pháp ở họ xong họ ở lại bất hợp pháp, hoặc là họ vào bất hợp pháp xong họ lại ở lại bất hợp pháp. Những người đó ví dụ họ bị trục xuất, trong cái lúc mà họ mới bị trục xuất thì tình trạng họ không có gì thay đổi cả, họ vẫn là cá nhân độc thân, họ không làm gì cả. Nhưng ví dụ trong cái quá trình mà cãi về vấn đề ra tòa như thế nào, về phiên tòa đợi bao lâu, ví dụ họ lập gia đình, họ lập gia đình với người có quốc tịch, thì quý vị biết tuần vừa rồi Khanh và chị Trà My làm cái chương trình nói là bên tòa Bạch Ốc đưa ra cái tuyên bố rằng là những cái người nào mà cưới người có quốc tịch Mỹ trước ngày 17 tháng 6 2024 và đã ở bên Mỹ hơn 10 năm có thể xin thẻ xanh với sở di trú luôn đúng không? Thì ví dụ cái sự việc nó xảy ra mà cái người này họ đã ở bên Mỹ hơn 10 năm rồi nhưng mà họ lại cưới cái người có quốc tịch Mỹ trong cái thời điểm họ bị trục xuất, thì những người này có thể làm cái hồ sơ xin chuyển dạng và báo cho quan tòa biết, nói quan tòa ơi bây giờ cái tình trạng tôi thay đổi, bây giờ tôi có người vợ người chồng nè, bây giờ tôi muốn xin adjustment status, tôi sẽ gửi cái I-130 cho bên sở di trú và tôi sẽ gửi cái hồ sơ xin thẻ xanh với quan tòa, và quan tòa sẽ là người nghe cái hồ sơ xin thẻ xanh sau khi sở di trú họ chấp thuận cái I-130. Hoặc nếu có vài tình trạng mình xin quan tòa đóng luôn cái hồ sơ của quan tòa lại để mình xin cái thẻ xanh với sở di trú luôn, quan tòa nào chịu thì có nghĩa rằng là cái hồ sơ trục xuất đóng rồi và mình tự mình ra với bên sở di trú để mình xin thẻ xanh với sở di trú. Khanh làm vậy với cho những cái người khách của Khanh rồi, và nhưng mà nó sẽ rất là tùy theo tình trạng của những người đó, họ phải là có lịch sử về tiền án hình sự của họ phải là sạch, họ không có thể nào có tiền án hình sự, họ mà có tiền án hình sự cái là quan tòa nó không, tôi không bao giờ đồng ý để mà đóng hồ sơ với quan tòa để mà cho sở di trú đâu. Và cái thứ hai nữa là cái cuộc hôn nhân của họ phải là chứng minh là oh yes, rồi còn một là nó phải rất là thật, sở di trú họ đồng ý rồi, và tới lúc đó mình mới quay ngược về quan tòa mình nói ô sở di trú họ chấp thuận cái I-130 rồi, bây giờ cái người này họ thân nhân cái bản thân của họ tốt, họ không bao giờ có tiền án hình sự, và bây giờ cái để mà cái hồ sơ lại quan tòa thì quá phí cái thời gian của quan tòa, nên bây giờ chúng tôi đề nghị đóng hồ sơ này quan tòa để chúng tôi xin thẻ xanh với sở di trú, tới lúc đó quan tòa họ sẽ coi họ đồng ý họ đóng hồ sơ lại xong mình chuyển qua bên di trú để mình xin thẻ xanh đó.
Cảm ơn quý vị
nó
đã đó,
nó
đã có những cái phần bình luận hoặc là có những câu hỏi đã gửi lên rất là nhiều rồi. Chỉ vài phút nữa thôi quý vị sẽ được giải đáp tức thì. Mong quý vị kiên nhẫn một chút xíu vì chúng ta tìm hiểu tất cả mọi cái chi tiết cần biết về trục xuất trước khi mình nói về những cái hồ sơ cá nhân nhé. Bây giờ bị trục xuất rồi có khả năng trở lại nước Mỹ hợp pháp hay không? Cho dù là tôi bị trục xuất vì lý do bất hợp pháp đi nữa nhưng sau này tôi trở lại hợp pháp như là tôi đi du lịch, du học vân vân thì hoặc là được bảo lãnh vân vân thì có cái phép bị trục xuất rồi thì có trở lại nước Mỹ dưới hình thức nào được hay không và thời gian gọi là thử thách chờ đợi là bao lâu?
cái này nó rất là tùy theo trình, một lần nữa nó rất là tùy theo cái tình trạng của quý vị bị trục xuất như thế nào. Trước hết nếu mà quý vị bị trục xuất là bởi vì quý vị là aggravated felon rồi, có nghĩa là có cái tội hình sự rất là nặng mà quý vị đã bị vô tù ở hơn năm, thì không có cơ hội nào quay trở về được cả, không có một cơ hội nào luôn trừ khi được thay đổi. Cho dù quý vị muốn xin tị nạn cũng không có cơ hội để xin tị nạn nữa. Rồi có ví dụ những người nào mà có cái lệnh trục xuất cuối cùng rồi bởi vì họ thua cái hồ sơ mà họ không có tiền án hình sự như thế nào đó, thì nếu mà họ muốn xin quay ngược lại bên Mỹ thì họ phải về bên nước của họ, họ ở đó ít nhất là 10 năm. Gần 10 năm sau họ mới xin lại với bên quan tòa di trú mà có cái hồ sơ cuối cùng á, họ xin mở cái hồ sơ đó lại để họ xin visa để vào Mỹ. Nếu mà quan tòa đồng ý mở cái hồ sơ đó lại và đóng cái hồ sơ trục xuất để mà cho họ xin visa, tới lúc đó họ cũng có quyền họ xin visa nhưng mà họ phải ở nước ngoài ít nhất là 10 năm hoặc hơn. Còn nếu mà trong cái thời gian họ bị trục xuất mà họ muốn quay lại Mỹ mà thì sẽ không có con đường hợp pháp cho họ. Họ phải, nếu mà họ đi, nếu mà trong cái thời gian đó họ có lệnh trục xuất rồi và sau đó họ lại quay ngược vào Mỹ mà không có phép, có nghĩa là họ đi đường chui á, và họ thành công họ vào Mỹ đường chui, thì từ ngay cái lúc mà họ đặt chân qua cái biên giới dưới cái đường chui thì cái lệnh trục xuất của họ nó sẽ tăng thêm một cái độ khó nữa, rằng là đợi 20 năm thay vì 10 năm. Và một khi họ bị bắt ở trong nước Mỹ á, thì bên những nhân viên hải quan hoặc là những nhân viên bên thực thi về vấn đề trục xuất á, hoặc là bên sở di trú, họ có thể reinstate cái lệnh trục xuất cũ, có nghĩa rằng là họ sẽ lấy cái lệnh trục xuất cũ, họ nói là à, có lệnh trục xuất rồi, bây giờ chúng tôi trục xuất sẵn luôn, không cần phải đưa ra quan tòa nữa. Có nghĩa là họ, những người này đã có cái lệnh trục xuất đó rồi, họ nói là bây giờ chúng tôi lấy lại cái lệnh trục xuất đó, chúng tôi không cho quý vị ra tòa nữa, chúng tôi sẽ áp dụng này để mình đẩy quý vị đi luôn. Và một khi đẩy ra rồi thì quý vị phải đợi là ít nhất là 20 năm để xin quay lại.
Tóm lại là thể có bị trục xuất rồi, có lệnh trục xuất rồi, tức là bị cấm cửa trở lại Mỹ trong vòng 10 năm, mà hễ có lệnh trục xuất mà lại bắt đầu vi phạm, tái phạm lần thứ hai vào bất hợp pháp lần nữa thì cấm cửa 20 năm. À, chứ
Dạ
còn
đúng rồi.
trước nhà trước đó thì không có cơ hội nào để trở lại nước Mỹ. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Bây giờ trong cái thời đại mà lúc này hiện bây giờ là cái làn sóng di dân bất hợp pháp tràn vào vào Mỹ khủng hoảng nóng bỏng như vậy đó, thì đã có cái con số là vượt lên cao kỷ lục rồi, thì cái chuyện trục xuất không chỉ là trục xuất theo tiến trình trình tự mà đợi kháng cáo xét xử tại tòa nữa, mà có những cái trục xuất nhanh nữa, thì cũng xin hỏi những người di dân bất hợp pháp vượt biên giới trèo rào biên giới bất hợp pháp vào Mỹ thì sẽ bị trục xuất nhanh tại thời điểm này đúng hay sai?
Dạ đúng, sẽ rất là tùy theo hồ sơ nữa. Trục xuất nhanh ở đây có nghĩa rằng là nếu mà những người nào họ vào trong biên giới và họ bị nhân viên hải quan bắt á, thì những người này nếu mà họ không có tự giơ tay lên họ nói họ xin tị nạn, thì những người này có quyền, coi như là những nhân viên có quyền đẩy về trục xuất nhanh cho những người này. Và một khi cái trục xuất nhanh á, có nghĩa rằng là trong vòng 3 năm tới quý vị không có thể quay ngược lại Mỹ nữa, có quý vị phải đợi nước ngoài. Còn nếu mà trong vòng 3 năm mà quý vị muốn quay lại ngược lại Mỹ mà nhanh hơn nữa thì quý vị ít nhất phải đợi cỡ 2 năm xong quý vị mới xin với bên Mỹ, để mà coi như gia mãn đi cái thời gian còn lại để mà xin vào, thì bên Mỹ mà cân nhắc đồng ý thì cho thì sẽ được. Còn nếu mà quý vị có cái trục xuất nhanh đó rồi xong quý vị về bên biên giới rồi xong ngày hôm sau hoặc một tháng sau hoặc một năm sau hoặc bất kỳ như thế nào đó trước cái 3 năm quý vị lại qua biên giới bất hợp pháp, thì cái ngày mà quý vị vào biên giới bất hợp pháp sau cái mà cái trục xuất nhanh á, thì cái lệnh trục xuất nhanh nó biến thành cái lệnh trục xuất cuối cùng mà nó sẽ áp dụng, là coi như nếu mà quý vị phải đợi ít nhất 10 năm ở nước ngoài quý vị để mới xin vào được. Và nếu mà quý vị vào biên giới và với cái lệnh trục xuất nhanh rồi và quý vị vào bên biên giới Mỹ và Mỹ bất hợp pháp và bị hải quan bắt, họ sẽ lấy cái lệnh trục xuất nhanh đó họ biến thành cái lệnh trục xuất cuối cùng, họ nói ok đây tôi lấy lệnh trục xuất này tôi đào thải quý vị ra, tôi trục xuất quý vị ra ngoài lại.
Có
Nhưng
nghĩa là
mà
quý vị sẽ
đối
bị
với
cấm cửa 10 năm.
đối với những người này, họ có quyền xin tị nạn cho dù có cái lệnh trục xuất nhanh đó rồi, nhưng mà những người này họ vào bên biên giới bất hợp pháp họ có quyền, họ nói yes tôi có cái lệnh trục xuất nhanh nhưng bây giờ tôi xin tị nạn, và quan tòa di trú bắt buộc là phải cho họ cái credible fear hearing, như ít nhất là nhân viên của hải quan phải cho họ cái buổi họp
Tức
để
là
mà
phải
coi như cái
nghe
sự
phỏng
sợ hãi
vấn.
của họ có phải là thật hay không. Đúng, và nếu mà nhân viên hải quan nghĩ là thật thì nhân viên hải quan phải đẩy hồ sơ qua cho quan tòa di trú để mà nghe cái hồ sơ tị nạn của họ.
Tức là muốn xin tị nạn thì phải có bằng chứng cụ thể, nhân chứng bằng chứng rõ ràng, chứ không phải là tôi xin tị nạn là người ta duyệt mình đâu. Xin tị nạn thì phải chứng minh là tại sao xin tị nạn, hồ sơ giấy tờ như thế nào, bằng chứng ra sao, lai lịch thế nào nữa. Thì người ta nghe quý vị có cái hồ sơ xin tị nạn thì người ta sẽ mở cho quý vị một cuộc phỏng vấn để sàng lọc trước sơ khởi, coi quý vị có đúng là người xin tị nạn hay không. Nếu mà sàng lọc mà thấy có thể tin tưởng được quý vị đó thì đẩy quý vị qua tiếp tục trong cái quá trình xin tị nạn để được thẩm tra, xem xét, xét duyệt hồ sơ theo cái dạng xin tị nạn trên cái con đường xin tị nạn sâu xa hơn nữa. Còn nếu không có đủ cơ sở bằng chứng thì cũng trục xuất nhanh như thường. Và trục xuất nhanh này thì có nghĩa mình hiểu như thế nào luật sư Khanh, tức là bắt ngay biên giới là đẩy về, quý vị phải lui liền quay trở lại cài số da, hay là trục xuất nhanh là tôi cho quý vị một cái tờ giấy quyết định đây quý vị đã bị trục xuất nhanh như thế nào? Cái trục xuất nhanh đó xin hiểu là trong tức thì quay trở lại, hay là có ngày có giờ nào chờ đợi gì nữa không?
À, tức thì quay trở lại, cái đó không phải là trục trục xuất nhanh, cái đó nó gọi là voluntary return, có nghĩa là tự giác để mà quay ngược lại. Còn về vấn đề trục xuất nhanh có nghĩa là những người này đã bị bắt vào văn phòng của hải quan rồi, và văn phòng hải quan cũng đã ngồi nói chuyện rồi, và văn phòng hải quan có cho phép những người này gặp quan tòa di trú, nhưng những người này họ không muốn gặp, họ nói họ lấy cái giấy trục xuất nhanh để họ đi, thì tới lúc đó là hải quan sẽ cho họ rời khỏi văn phòng này để về biên giới. Tại vì quý vị nhớ hai cái khái niệm nó khác nhau hoàn toàn. Bắt ở biên giới và cho họ quay ngược về, cái đó là gọi là voluntary return. Voluntary return có nghĩa là tự giác quay về, chứ không phải là trục xuất nhanh. Còn expedited removal á, là trục xuất nhanh á, là có nghĩa rằng là hải quan họ phải bắt rồi xong họ đưa vào cái trụ sở của họ, họ làm việc và họ cho phép những người này nói: ê, có muốn gặp quan tòa di trú hay không, muốn vào tù di trú để mà xin quan tòa di trú hay không. Và những người này nói: không, 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 tôi không muốn, tôi ký cái giấy trục xuất nhanh để cho quý vị thả tôi ra lại đi. Thì cái đó mới là gọi là expedited removal.
Vâng, luật sư Thanh rất là nhiều. Quý vị có những thắc mắc nào hơn những cái gì Trà My vừa thắc mắc về trục xuất của Mỹ thì xin vui lòng để trong phần bình luận chúng ta sẽ được ưu tiên giải đáp trước vì nó đúng với chủ đề. Còn không thì bây giờ chúng ta sẽ đi tuần tự từ trên xuống dưới những cái thắc mắc cá nhân. Dành lời xin hỏi, có con học điều dưỡng 4 năm ở Mỹ, cháu có thể xin EB3 cho bệnh viện hay viện dưỡng lão được không? Hay cháu phải thi lấy bằng hành nghề và xin H1B làm cho bệnh viện?
Quý vị có thể có đi cả hai, tùy theo cái nhu cầu của quý vị muốn làm như thế nào. Nhưng mà thông thường á là những người du học sinh họ sẽ chuyển qua H1B trước rồi xong họ mới làm cái EB3 để qua cái công ty đó luôn. Còn nếu mà quý vị không có thể, quý vị xin việc làm không được, hoặc là quý vị không có được chọn trong cái lottery mà quý vị muốn làm cái EB3 luôn cũng được, thì có công ty nào họ đãi thọ thì cứ làm thôi. Nhưng mà con đường an toàn nhất và ổn định nhất là phải qua H1B, xin H1B xong rồi trong cái thời gian đó mình có để mình đi làm, mình lấy kinh nghiệm từ, thì công ty họ muốn đãi thọ mình cái EB3 họ làm luôn.
Sĩ Hoàng xin hỏi, em thi quốc tịch đậu và đang đợi tuyên thệ, em muốn đổi địa chỉ có bị sao không? Có kéo dài thời gian không? Đã đổi địa chỉ ở trong cùng một tiểu bang.
Nếu mà quý vị đổi địa chỉ á, thì thực tế ra rằng là quý vị không, quý vị nên cứ giữ cái địa chỉ đó tới lúc nào quý vị có giấy đi tuyên thệ đi, tại vì cái thời gian nó cũng rất là ngắn. Còn nếu mà quý vị muốn đổi địa chỉ thì quý vị phải báo lên cho bên bên sở di trú biết là quý vị đã gửi địa chỉ mới, đã đổi địa chỉ mới rồi. Nếu mà họ gửi giấy tờ gì họ nên gửi về địa chỉ mới. Nhưng mà ngay lúc này thì Khanh nghĩ rằng là tốt nhất là đợi đi. Còn nếu không mình dùng cái mail forwarding, cái chức năng gửi gửi thư từ qua địa chỉ mới của mình á, là quý vị phải lại cái bưu điện mà cái phục vụ nơi quý vị ở, quý vị nói chúng tôi đang chuyển về cái địa chỉ mới nè, quý vị có thể nào forward hết những lá thư từ của tôi về địa chỉ mới này hay không, để mà quý vị đi về địa chỉ mới và có một khi có cái lá thư đi hẹn phỏng vấn, đi đi hẹn tuyên thệ á, thì ít nhất quý vị có lá thư đó quý vị đi tuyên thệ. Còn thực tế ra rằng là ngay lúc này quý vị cũng không có cần phải báo cho sở di trú biết là quý vị đã đổi địa chỉ mới đâu, chỉ là vấn đề là có cái giấy đi tuyên thệ là muốn làm gì là.
Minh Thu xin hỏi các trường hợp xin EB3 từ Việt Nam thời gian để xét duyệt cấp visa sau khi đã có LC của Bộ Lao động là bao lâu?
Nó sẽ rơi vào cỡ 2 tới 3 năm.
Andy Trương xin hỏi quốc tịch đậu mà 5 tháng chưa thấy thư gửi về, kiểm tra trên mạng chỉ thấy là có cái dòng thông báo là thời gian sẽ mất lâu hơn dự kiến, thì em nên làm thế nào? Em có nên về Việt Nam trong thời gian này không?
Nếu mà quý vị cần phải đi thì yes, quý vị có thể đi. Nhưng mà nếu mà trong thời gian quý vị về Việt Nam mà quý vị có cái giấy đi tuyên thệ thì quý vị cần phải trở về. Còn nếu mà quý vị muốn giải quyết cái vấn đề này á, thì quý vị nên làm cái ombudsman với bên sở di trú để coi tại sao đã đậu 5 tháng rồi mà chưa có ngày tuyên thệ. Tại vì lúc này tùy theo quý vị ở đâu, cái ngày tuyên thệ nó cũng rơi vào được 4 tới 6 tuần là cùng rồi.
Trần Nhung cho hỏi chồng em mới có thẻ xanh bảo lãnh vợ được không hay phải đợi thi quốc tịch mới bảo lãnh?
Dạ được chứ, nếu mà quý vị đang ở nước ngoài, nước Việt Nam á, thì yes, người chồng có thể làm bảo lãnh được. Còn nếu mà quý vị đang ở bên Mỹ thì người chồng cũng có thể làm cái đơn I-130, nhưng quý vị chưa thi xin thẻ xanh được. Tại vấn đề rằng là quý vị cái ngày ưu tiên chưa trùng. Và cái thứ hai, nếu mà quý vị xin chuyển dạng bên Mỹ thì quý vị phải ở bên Mỹ hợp pháp hoàn toàn tới lúc mà được phỏng vấn luôn. Nhưng mà cái người thì tới lúc đó tốt nhất là nếu quý vị đang ở bên Mỹ cứ làm cái I-130, nhưng về cái vấn đề cái hồ sơ chuyển viện phải đợi tới lúc nào người chồng nhập tịch thì sẽ xin chuyển viện thì dễ hơn. Còn nếu mà quý vị ở bên nước ngoài á, thì yes, cứ làm cái hồ nguyên hồ sơ bảo lãnh và với bên trung tâm thị thực luôn.
Trần Thanh Hải, hồ sơ EP3 của tôi ưu tiên là ngày tháng 6 tháng 12 2022. NVC gửi thơ báo đã nhận đủ thông tin. DS260 ngày 13 tháng 6 năm nay, bao lâu được phỏng vấn?
À, còn lâu à, tại vì bây giờ cái ngày ưu tiên của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra là họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2021, quý vị, tháng 12 2022 thì còn ít nhất cả năm nữa.
Dạ, xin quốc tịch xong nhưng bị nói rằng chưa thể đưa ra quyết định hồ sơ của bạn, vậy phải chờ bao lâu? Em gọi được, em đợi được 3 tháng rồi.
À, cái nếu mà quý vị bị cái này á, thông thường cái nó sẽ kéo dài từ 6 tháng tới 1 năm. Tại vì một khi họ nói họ chưa ra đưa ra quyết định có nghĩa là hồ sơ quý vị đang có vấn đề về có thể là theo cái quá khứ của quý vị, có thể quý vị làm hồ sơ để cưới hỏi mà có nghĩa có những thông tin nào nó không đúng, hoặc là có thể hồ sơ sai, hoặc nếu mà quý vị xin thị thực mà có báo gì không đúng á, thì họ đang điều tra, và một khi họ điều tra nó sẽ rơi vào cỡ 6 tháng tới 1 năm, có thể lâu hơn.
Hai người ở với nhau có tổ chức hôn lễ, có con chung luôn nhưng không làm giấy đăng ký kết hôn. Khi xin thẻ xanh thì khai rằng độc thân vì chưa bao giờ đăng ký kết hôn. Có bị gọi là khai gian và có bị trục xuất hay không?
Dạ không, tại vì thực tế ra là cái này nó cũng hơi màu xám một chút, tại vì vấn đề bên Mỹ nó có cái tình trạng nó gọi là common law marriage, có nghĩa rằng là cho dù quý vị không có hôn thú với nhau mà nếu mà hai người sống chung với nhau qua một thời gian và hai người có giới thiệu những người bạn bè, hai người là vợ và chồng, thì dưới luật gia đình cái đó là coi như là vợ chồng rồi. Nhưng mà tốt cho quý vị là luật di trú nói rằng là phải có giấy hôn thú của nơi quý vị ở, và coi như nó phải dưới cái thẩm quyền của nơi quý vị ở và đúng theo cái tục lệ nơi quý vị ở, thì cái đó mới gọi được coi là hôn thú. Nên quý vị phải coi lại cái tục lệ nơi quý vị ở đó. Nếu mà ở như vậy mà không có làm giấy tờ mà ngay cái chỗ đó mà họ nói là just cái đó là cái hôn thú đó, thì cái đó là quý vị phải file. Còn nếu mà quý vị ở Việt Nam thì no, bên Việt Nam nói là phải có hôn thú, có hôn thú, còn ở không ở chung với nhau không có hôn thú thì không có phải là vợ chồng. Thì cái đó là nếu mà theo Việt Nam thì quý vị không có, nhưng sẽ có những nơi họ nói rằng là cái tục lệ, cái quán tục của họ ở như vậy, người ta coi là vợ chồng, thì cái đó sẽ được coi là hôn thú.
Dạ. Như Nhi cho hỏi em và chồng đã có giấy hôn thú và hồ sơ bảo lãnh đã được chấp thuận, vậy bên Mỹ công nhận cuộc hôn nhân này chưa?
Không phải là bên Mỹ công nhận cái cuộc hôn nhân này, là có nghĩa là bên Mỹ đã chấp thuận, là coi như họ tin rằng là cái cuộc hôn nhân này là có. Còn về cái công nhận đó là cái nước mà quý vị xin cái hôn nhân họ công nhận thôi, chứ Mỹ là họ chỉ nói là ồ cái quan hệ vợ và chồng có thôi, chứ họ không công nhận cái cuộc hôn nhân.
Chồng em mới có thẻ xanh mà con gái năm nay 16 tuổi, nếu lúc bảo lãnh qua 21 tuổi thì có được trừ tuổi không?
À, đối với những cháu đó, yes, quý vị có thể xin cái xin lỗi. Để anh nhớ lại.
Tôi đang coi ở bên Facebook ha, quý vị bên YouTube vui lòng nán lại một
Tự nhiên Khanh bị quên mất về vấn đề luật trừ tuổi cho thường trú nhân ta, quên mất, để chút nữa Khanh sẽ trả lời cho quý vị nhé, tự nhiên quên mất.
Tiếng Pháp, thời gian bao lâu thì USCIS chấp thuận cho cái đơn 130 diện F2A thưa luật sư?
F2A thì thông thường sở di trú họ sẽ dùng từ 2 năm tới 2 năm rưỡi họ chấp thuận ạ.
Thằng Vũ xin hỏi ba mẹ bảo lãnh con có gia đình giải quyết tới tháng nào rồi?
À, ba mẹ bảo lãnh con gia đình có nghĩa là ba mẹ có quốc tịch hay là ba mẹ có quốc tịch thì bây giờ có dạng F3 họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 4 2010.
Con đã hết hạn visa du học 1 năm nhưng I-20 vẫn còn hạn tới 2 năm nữa mới hết. Vậy có ảnh hưởng đến việc xin visa du học cho em của cháu sau này hay không? Và việc xin visa du lịch của cha mẹ cháu hay không?
À, chị hỏi lại câu hỏi đó ạ.
Dạ, con của người này hết hạn visa du học 1 năm nhưng I-20 còn 2 năm, tới hai năm
À,
nữa mới hết hạn.
à, cái visa đi du học đó, nó không có phải là cái quyết định về cái vấn đề con cái của quý vị học được bao nhiêu. Cái vấn đề cái visa lúc nào bên Việt Nam, bên Mỹ cấp cho bên Việt Nam cũng là có 1 năm thôi. Cái visa chỉ là cái vé đi ra đi vô nước Mỹ thôi. Nếu mà con của quý vị đang học và vẫn học bình thường thì nó sẽ không có ảnh hưởng về cái hồ sơ của người em, hoặc là cái hồ sơ của quý vị xin đi du lịch. Còn trả lời cho cái quý vị mà họ hỏi về cái vấn đề cái luật trừ tuổi cho F2A, F2B á. Dạ có, tự nhiên Khánh quên mất. F2A, F2B có thể dùng luật trừ tuổi được. Yes.
Câu hỏi của Thủy là luật sư ơi, hiện nay tôi đang ở Sài Gòn, quốc gia khác cũng cũng gì đó, cho mày không hiểu. Tôi có thể xin phỏng vấn Mỹ tại nơi tôi đang ở được không? Người nhà vào Mỹ bảo lãnh. anh chị anh em.
Trước hết đó là quý vị, nếu mà quý vị là một quốc tịch nước thứ ba mà quý vị đang ở một nước giống như ví dụ là quý vị nước Thái Lan đi, có quý vị có quốc tịch đến Thái Lan mà quý vị đang ở Việt Nam, quý vị muốn xin phỏng vấn bên Việt Nam đó, thì trước nhất là quý vị phải là tương đương với một người thường trú nhân bên Việt Nam, hoặc hai là quý vị phải có một cái visa ở bên Việt Nam lâu dài, thì tới lúc đó quý vị mới có thể xin với bên Mỹ. Coi như lãnh sự quán hoặc đại sứ quán ở bên Việt Nam có thể lên là lịch trình hẹn phỏng vấn cho quý vị được hay không. Đối với Khanh, với cái lịch sử mà Khanh làm á, thì Khanh bắt buộc còn phải là ít nhất là tương đương với thường trú nhân thì Khanh mới làm để mà xin bên cái nước mà quý vị đang ở để lên lịch hẹn cho còn quý vị. Còn nếu quý vị đi chỉ đi qua du học hoặc là đi qua du lịch hoặc là ở ngắn hạn thì không, Khanh không bao giờ xin, bởi vì lãnh sự họ sẽ không bao giờ chịu.
Như trước thì có người hỏi là hạn mức cấp visa EB3 chỉ tính cho đơn đơn hay tính cho tất cả các thành viên trong gia đình, làm sao để đẩy nhanh tiến độ?
Quý vị không có cách nào để đẩy nhanh tiến độ cả, không có một cách nào luôn, tại vì cái ngày ưu tiên của bên bên cái lịch chiếu khám họ đưa ra là họ có nguyên hệ thống họ tính là coi như là họ phân chia ra con số và phải đợi bao lâu. Quý vị không một cách nào để mà coi như thúc đẩy nó nhanh hơn được.
EB3 tôi đã làm 1 năm rồi. Nếu thẻ xanh tôi có bị ảnh hưởng không sau này thì thi quốc tịch có bị gì không? EB3 tôi làm 1 năm rồi nghỉ. Nếu thẻ xanh tôi thì sau này.
Nếu mà quý vị nghỉ 1 năm mà vấn đề là lúc mà lý do quý vị nghỉ nó là khách quan á, thì quý vị không cần phải lo, tại vì tuần vừa rồi Khanh có nói rằng là những người nào mà họ làm EB3 á, thì thông thường là lúc mà sở di trú họ coi, họ sẽ coi được 5 năm từ cái ngày quý vị có cái EB3, họ coi là quý vị có làm cho công ty đó không. Nếu mà quý vị không làm công ty á, thì quý vị có quyền, quý vị không có bắt buộc phải làm công ty, quý vị có thể nghỉ công ty. Nhưng mà lúc mà sở di trú họ hỏi, quý vị phải có một cái lý do khách quan, có thể một là công ty không cần quý vị nữa hoặc hai quý vị chuyển đi chỗ khác, mà công ty sẽ không có nơi chi nhánh để cho quý vị làm ở chỗ khác, hoặc là ba là coi như là về lý do quý vị bệnh tật hay như thế nào đó quý vị không làm được, hoặc bốn là quý vị tìm một cái công việc nó đỡ hơn, nó trả tiền cao hơn. Những cái lý do khách quan như vậy quý vị có thể nói với sở di trú và họ sẽ không có vấn đề, họ không có vấn đề gì, trừ khi họ thấy là có một cái sự gian lận nào trong đó thì tới lúc đó họ mới có vấn đề đó.
Nếu tôi có khoản tiết kiệm lớn trong ngân hàng mà tôi thất nghiệp không có thu nhập, vậy tôi có xin phúc lợi xã hội được không?
Không ạ, tại phúc lợi xã hội họ sẽ coi cái nguồn tiền quý vị có là bao nhiêu. Nếu mà quý vị muốn xin Medicaid thì theo Khanh bên Texas thôi nhé, cái nguồn tiền quý vị phải có trong đó phải ít hơn 3.000. Nếu mà hơn 3.000 thì bên tiểu bang Texas không cho Medicaid đâu, tiền trong
Xin
ngân
hỏi
hàng.
luật trừ tuổi cho trẻ em theo diện EB3 được tính sao từ ngày nộp hồ sơ di trú cho đến khi được phỏng vấn?
Lấy cái ngày chấp thuận trừ cái ngày ưu tiên, và coi sở di trú họ dùng bao lâu để họ duyệt hồ sơ, xong tới cái ngày hồ sơ được trùng với cái ngày đáo hạn của bên lịch chiếu khám thì lấy cái tuổi của những cháu ngay lúc đó trừ cái thời gian sở di trú duyệt. Nếu mà trừ xong vẫn dưới 21 tuổi thì có thể đi, trừ xong trên 21 tuổi thì không đi được.
Nếu đảng viên không khai báo mà vô được quốc tịch, sau này sở di trú biết có tước quốc tịch lại không?
Dạ có, chắc chắn là có.
Cháu ngoại tôi sanh ra trong một bệnh viện của quân đội Mỹ ở Đức, cháu có được tính quốc tịch Mỹ không? Cha mẹ cháu không có quốc tịch Mỹ.
Dạ không, tại vì vấn đề rằng là bệnh viện Mỹ ở Đức không có đồng nghĩa rằng là Mỹ có quyền cai quản cái miếng đất đó
Xin hỏi có thẻ xanh, lỡ đánh vợ khi cãi nhau thì có bị trục xuất không?
ạ. Có nguy cơ, tại vì hồi nãy Khanh có nói rằng là cái tội bạo hành gia đình á, có nghĩa là đánh vợ trong này á, là một cái tội mà nó là deportable, có nghĩa là cái tội có thể bị trục xuất được. Nên yes, tùy theo quý vị sẽ làm việc với bên công tố viên như thế nào để mà giảm cái tội án xuống hoặc là giảm cái mức phạt của quý vị xuống thì có thể không bị. Còn nếu mà cái mức phạt cao mà họ không có chịu giảm cái tội domestic violence hoặc family violence xuống thì có nguy cơ là quý vị sẽ bị đưa vào quá trình trục xuất.
Đây là tội bạo hành gia đình ha quý vị. Chồng tôi quốc tịch Mỹ đã làm hồ sơ CR1 bảo lãnh cho tôi. Chồng tôi sống ở Việt Nam 2 năm, vẫn làm việc với công ty ở Mỹ, vẫn đóng thuế cho chính phủ Mỹ và chưa có nhà ở Mỹ. Vậy bảo lãnh tôi có thuận lợi không?
Dạ bình thường ạ, à, không có vấn đề gì hết ạ.
Tôi đã nộp hồ sơ di trú theo diện EB3 xong, sau đó tôi lại nộp cho con đi du học Mỹ. Vậy lãnh sự quán có khả năng không cấp visa cho con tôi đi du học không?
Dạo này thì lãnh sự quán Mỹ họ sẽ cấp visa đi du học là không có vấn đề đâu. Tại vì bây giờ là bên chính quyền của ngài Biden đang khuyến khích là bên lãnh sự chấp thuận cho visa đi du học mà không có tạo ra sự khó khăn cho những du học sinh.
Bất hợp pháp trong lúc xin tị nạn thì có bị sở di trú trục xuất không?
Quý vị đang xin tị nạn thì chắc chắn quý vị đang ở bất hợp pháp rồi.
Có người bảo rằng là sau khi du lịch tới Mỹ theo visa, trốn ở lại nhờ luật sư xin chuyển qua cho con bảo lãnh cha mẹ được đó, vậy có đúng hay không?
Nếu mà người con cái đó có quốc tịch và trên 21 tuổi thì yes, có thể bảo lãnh cho cha mẹ. Cho nếu mà cha mẹ qua với cái hồ sơ đi du lịch mà có con cái trên 21 tuổi có quốc tịch thì yes, có thể bảo lãnh thành thường trú nhân được mà, có vấn đề đâu.
Nếu một người tới Mỹ định cư đã có thẻ xanh rồi sau đó từ bỏ quốc tịch Việt Nam, nếu họ vi phạm các tội liên quan đến trục xuất thì có bị trục xuất về Việt Nam không?
Vẫn bị trục xuất ạ.
Sao em làm hồ sơ EP3 vào đầu năm ngoái, nay hồ sơ em đang tới I-140, em nộp gói nhanh, vậy chừng nào được phỏng vấn?
Còn lâu, tại vì vấn đề là cái ngày ưu tiên của những hồ sơ EB-3 được phỏng vấn bây giờ Bộ Ngoại giao họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 12 năm 2021. Cho dù quý việc làm cái hồ sơ Premium Processing hay như thế nào, quý vị cũng phải lấy cái ngày ưu tiên của quý vị tra với cái ngày khanh đưa ra thôi.
Dạ, mình kết hôn với người công dân Mỹ thì bao giờ được đi?
Tùy theo cái quá trình quý vị làm hồ sơ bao lâu ạ. Tại vì cái này nếu mà có cụ thể hơn thì Khanh trả lời được, còn ngoài ra thì Khanh sẽ nói là tùy theo quá trình. Quá trình quý vị làm hồ sơ lâu thì đi lâu, quý vị làm hồ sơ nhanh thì có 2 năm.
Em đã nộp cái N400 được lăn tay để địa chỉ nhà cậu, trong khi em ở nhà thuê ở thành phố khác, cho em hỏi việc đó có ảnh hưởng không?
Cái đó là thực tế đó là quý vị có thể đang khai gian lận với bên sở di trú, tại vì sở di trú nó có hỏi rất là rõ rằng là trong cái hồ sơ á, quý vị phải nói nếu mà quý vị có một cái địa chỉ để mà nhận mail, mình gọi từ mailing address thì mình sẽ để địa chỉ của người cậu vào, nhưng mà nếu mà quý vị nói là quý vị đang ở đó mà quý vị không có ở đó thì nó sẽ khác với mailing address, và cái đó là đang khai gian lận, và sau này ví dụ sở di trú biết thì có thể họ sẽ làm khó dễ cho quý vị.
Văn Đông Bắc xin hỏi diện visa EB3 cho diện lao động làm nail bây giờ có làm được không?
Theo Khanh thấy thì vẫn có vài hồ sơ được lọt và thành công nhưng mà nó rất là hiếm.
Xin hỏi Tổng thống Biden có ra luật mới cho phép chưa kịp đọc thì đâu mất tiêu rồi. Xin làm cho một chút. Mất cái câu đó rồi, nhưng mà cái này là mình nói tới cái chính sách mới vừa loan báo cách đây một tuần đó, là cho phép những người mà vào Mỹ bất hợp pháp nhưng mà đã lấy vợ lấy chồng, kết hôn với người có quốc tịch mà đã ở Mỹ trên 10 năm, mà kết hôn trước cái ngày 17
Ngày
tháng
17 tháng
6 năm nay.
6 2014, 2024, và không có luật, không có từ án hình sự thì yes, quý vị có thể xin thẻ xanh, xin chuyển nhận thẻ xanh bên Mỹ luôn.
Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều, thời gian cũng đã hết rồi, bây giờ là 12 giờ khuya ở Việt Nam rồi phải không ạ? Và ở đây thì trong đây cũng là gần tới 1 giờ trưa ngày 27 tháng 6 năm 2024. Quý vị đang theo dõi trực tiếp nên được trả lời trực tiếp. Quý vị nào sau khi chương trình đã kết thúc mới theo dõi đó thì để bình luận, để câu hỏi không được trả lời. Mong quý vị trở lại với chúng tôi trong chương trình tối thứ năm hàng tuần, cứ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Chúng ta sẽ được nghe trực tiếp những thông tin mới nhất về di trú Mỹ và được trả lời trực tiếp những thắc mắc của mình liên quan tới hồ sơ cá nhân hoặc liên quan tới luật di trú Mỹ. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Trước khi chào tạm biệt thì còn một bạn nữa mới vừa gửi một câu hỏi. Tôi có người cháu qua Mỹ năm 93 bị ở tù và bị thu hồi thẻ xanh hơn 10 năm rồi. Có thể xin lại thẻ xanh được không, thưa luật sư?
Cái này chắc là cái người này bị là gọi là aggravated felon rồi nên khánh đoán là sẽ cái người này đã bị aggravated felon rồi nên không trục xuất được và cũng không có cách xin thẻ xanh lại được đâu ạ. Nhiều nhất là chỉ là có thể xin cái thẻ đi làm thôi.
Cảm ơn quý vị thật là nhiều đã nán lại chương trình tới giờ phút này, và cảm ơn luật sư di trú Khanh Phạm đã dành cho chúng tôi thời gian và sự giúp đỡ tận tình thực hiện chương trình mỗi tuần hỏi đáp di trú Mỹ của đài VOA. Xin hẹn gặp lại luật sư Khanh cùng quý khán thính giả tối thứ năm mỗi tuần để chúng ta tiếp tục câu chuyện di trú của đài tiếng nói Hoa Kỳ đều đặn và thường xuyên nhé, và mong quý vị giúp chúng tôi lan tỏa thông tin bằng cách nhấn like, share hoặc là quý vị đăng ký với kênh của đài VOA để được cập nhật thường xuyên. Mỗi lần chương trình sắp xuất hiện thì quý vị sẽ được thông báo trong cái điện thoại của mình để theo dõi, không có bị lỡ chương trình nào cả. Cảm ơn luật sư Khanh thật là nhiều.
Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị đã thức khuya hoặc là còn bỏ qua giờ trưa để coi chương trình với Khanh và chị, và Khanh xin hẹn quý vị và chị trong chương trình vào tuần tới.
Dạ, một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều. Cảm ơn luật sư Khanh. Xin hẹn gặp lại tối thứ năm tuần tới.
Xin chào chị và kính
đón
chào
theo
quý
dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.